Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 177 với đề tài Lòng Chúa, Lòng Người, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 26 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 26 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả Đức Chúa Giê-xu đã phán những lời ấy xong rồi thì phán cùng môn đồ rằng: các ngươi biết rằng còn 2 ngày nữa thì đến lễ Vượt Qua, và con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Bây giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Cai-phe và bàn với nhau dùng mưu trước gì đặng bắt Đức Chúa Giê-xu mà giết. Song họ nói rằng không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sinh ra điều xào xạc chăng. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sau khi kết thúc bài giảng dài với môn đồ, Chúa Giê-xu phán với họ điều gì? Đây là lần thứ mấy Phúc Âm Matthew ghi lại lời Chúa báo trước về sự chết và sự sống lại của Ngài? Điều này cho biết gì về sự chết của Chúa? Câu hỏi thứ hai: các nhà lãnh đạo tôn giáo họp lại ở đâu và bàn mưu tính kế gì? Tại sao họ không dám thực hiện ý đồ của họ trong kỳ lễ Vượt Qua? Câu hỏi thứ ba: qua cuộc họp bàn, chúng ta nhận định thế nào về những nhà lãnh đạo tôn giáo này? Chúng ta học được gì về lòng người đối với Chúa? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sau khi kết thúc bài giảng dài với môn đồ, Chúa Giê-xu phán với họ điều gì? Đây là lần thứ mấy Phúc Âm Matthew ghi lại lời Chúa báo trước về sự chết và sự sống lại của Ngài? Điều này cho biết gì về sự chết của Chúa? Phúc Âm Matthew chương 24 từ câu 1 đến câu 3 chép: khi Đức Chúa Giê-xu ra khỏi đền thờ, đương đi thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng: các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Ngài đưa ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng: xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế? Chỉ với một câu hỏi của môn đồ về sự tái lâm của Chúa và Ngài tận thế, Chúa Giê-xu đã nhân cơ hội này dạy dỗ các môn đồ bằng nhiều câu chuyện và nhiều chân lý quan trọng để họ biết phải sống như thế nào và phải làm gì trong khi chờ đợi Chúa trở lại trong các chương 24 và 25. Giờ đây, trong chương 26 câu 1, sứ đồ Matthew viết: vả Đức Chúa Giê-xu đã phán những lời ấy xong rồi thì phán cùng môn đồ rằng: điều này cho thấy sự dạy dỗ của Chúa đã hoàn tất. Tất cả những gì Chúa muốn dạy thì Ngài đã phán dạy rõ ràng và đầy đủ với môn đồ. Chức vụ giảng dạy của Chúa Giê-xu đến đây bắt đầu khép lại. Ngài tiếp tục phán với các môn đồ, nhưng bây giờ Chúa chuyển hướng sang một vấn đề quan trọng khác đó là sự khổ nạn và chịu chết của Ngài. Chúa Giêsu nói trong câu 2, các ngươi biết rằng còn 2 ngày nữa thì đến lễ vượt qua và con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Thời điểm Chúa đang nói là 2 ngày trước lễ vượt qua. Đây là lễ kỷ niệm sự kiện Đức Chúa Trời giải cứu dân Chúa ra khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Và điểm đặc biệt trong sự kiện này là sự hy sinh của chiên con lấy huyết bôi trên mày cửa để thiên sứ vượt qua, không giết các con đầu lòng của người Israel. Và trong kỳ lễ đặc biệt này, Chúa Giêsu là chiên con của lễ vượt qua đã sẵn sàng chịu chết. Đây là lần thứ 4 và cũng là lần cuối cùng trong phúc âm Matthew ghi lại lời Chúa báo trước cho các môn đồ biết về sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài. Lần thứ nhất trong Matthew chương 16 câu 21, từ đó Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo và phải bị giết, đến ngày thứ 3 phải sống lại. Lần thứ 2 được ghi lại trong Matthew chương 17 từ câu 22 đến câu 23. Đang khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ trải qua trong xứ Galilê, Ngài phán cùng môn đồ rằng: con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết Ngài, nhưng đến ngày thứ 3 Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ bèn lo buồn lắm. Lần thứ 3 trong Matthew chương 20 từ câu 17 đến câu 19, trong khi Đức Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem, Ngài đem riêng theo 12 môn đồ dọc đường phán cùng họ rằng: này, chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ 3 Ngài sẽ sống lại. Qua đó, chúng ta thấy được Chúa Giêsu đang nắm quyền điều khiển mọi sự. Chúa cho biết mục đích của Ngài đến thế gian là để chịu chết thay cho nhân loại, và giờ đây là thời điểm Ngài sẽ đối diện với sự chết. Tuy nhiên, chúng ta thấy Chúa hoàn toàn chủ động. Ngài biết trước giờ đã định trước cho mình. Điều này cho thấy Chúa Giêsu bước vào sự thương khó và sự chết là theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Những lời công bố của Chúa về sự chết và sự sống lại của Ngài cho thấy Ngài chính là Đức Chúa Trời làm người. Sự chết của Ngài hoàn toàn nằm trong chương trình, kế hoạch của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại. Tạ ơn Chúa vô cùng. Câu hỏi thứ 2, các nhà lãnh đạo tôn giáo họp lại ở đâu và bàn mưu tính kế gì? Tại sao họ không dám thực hiện ý đồ của họ trong kỳ lễ vừa qua? Câu 3 và câu 4 chép, bây giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Cai-phe và bàn với nhau dùng mưu trước gì đặng bắt Đức Chúa Giêsu mà giết. Song họ nói rằng không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sinh ra điều xào xạc chăng? Trong lúc Chúa Giêsu phán trước với môn đồ về sự thương khó và sự chết của Ngài, thì một cuộc hội họp đặc biệt được triệu tập. Căn cứ các sách phúc âm khác ghi lại thì thành phần dự họp gồm có các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, người Pha-ri-si và các trưởng lão trong dân Do Thái cùng ngồi lại với nhau trong dinh của thầy cả thượng phẩm tên là Cai-phe. Ông Cai-phe là thầy cả thượng phẩm đương nhiệm. Ông là con rể của ông An-ne, là thầy cả thượng phẩm nhiệm kỳ trước. Ông Cai-phe rất được lòng nhà nước La Mã nên ông được bổ nhiệm làm thầy cả thượng phẩm kéo dài đến 18 năm. Và ông cũng là người đã có ý kiến trong cuộc họp bàn rằng nên xử tử Chúa Giêsu để cứu cả dân tộc, theo phúc âm Giăng chương 11 từ câu 49 đến câu 50. Mục đích của cuộc họp này là bàn mưu kế để bắt lén Chúa Giêsu và giết đi. Tuy nhiên, vì thì giờ chưa đến nên trong số những người dự họp có người bàn ra không nên làm điều này ngay trong dịp đại lễ, vì e rằng sẽ gây náo động trong dân chúng, vì rất đông người đang tập trung về Jerusalem để dự lễ vượt qua. Câu hỏi thứ 3, qua cuộc họp bàn, chúng ta nhận định thế nào về những nhà lãnh đạo tôn giáo này? Chúng ta học được gì về lòng người đối với Chúa? Chúng ta thấy thành phần dự họp toàn là những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Thay vì ngồi lại họp bàn để gây dựng đức tin cho con dân Chúa, thì họ lại họp bàn để tìm phương cách giết Chúa. là những người được Đức Chúa Trời đặt lên để phục vụ, nhưng họ lại lạm dụng quyền hành và chức vụ để làm những điều sai trái. Thay vì phục vụ dân chúng, thì họ lại phục vụ cho ý đồ đen tối của mình. Thay vì mưu cầu ích lợi cho quân dân Chúa, thì họ lại tìm cách củng cố và bảo vệ quyền lợi cá nhân. Đáng ra, họ là những người có đủ kiến thức và nhiều cơ hội hơn dân chúng để nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Mêsia đã đến thế gian. Nhiều lần họ nghe Chúa giảng, thường xuyên chứng kiến việc Chúa làm, không ít lần họ phải sững sờ về phép lạ Chúa làm. Đồng thời, họ cũng được Chúa cảnh báo rất nhiều điều về nếp sống sai trái của họ và về ngày cuối cùng. Thế nhưng, chính họ vẫn cứng lòng, vẫn để cho cái tôi và lòng vô tính trỗi dậy. Họ sợ Chúa Giêsu được dân chúng ủng hộ thì họ sẽ bị mất ảnh hưởng và quyền lợi. Vì vậy, họ đã liên kết với nhau để tìm cách triệt hạ Ngài. Do những nhà lãnh đạo này nhóm họp trong nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe, nên chúng ta có thể đoán rằng chính ông ta đã mời và chủ trì cuộc họp. Đây là điều đáng buồn vì người có chức vụ cao quý nhất lại là người căm thù Chúa nhiều nhất, và chính ông là người muốn triệt hạ Chúa bằng mọi giá. Nhưng có một điều họ không biết là Đức Chúa Trời đang tể trị mọi sự, tể trị chính mưu đồ của họ. Chúa Giêsu phải chịu thương khó và chịu chết để cứu chuộc nhân loại theo chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời, nhưng chắc chắn Ngài có nhiều cách để hoàn thành mục đích. Khi những nhà lãnh đạo tôn giáo này quyết định họp lại, bàn mưu trước để bắt và giết Chúa, thì chính họ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những âm mưu và hành động của mình. Những người này muốn giết Chúa, nhưng vì Ngài đang nổi tiếng và rất được lòng dân, nên họ lại sợ, chưa dám bắt Ngài ngay trong kỳ lễ vừa qua, sợ e rằng dân chúng phản đối gây bất lợi cho họ. Khi lòng vô tín ngự trị, con người có thể làm những việc sai trái tày trời mà không hề khiếp sợ. Khi để quyền lợi, địa vị của mình lên ngôi, thì con người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để củng cố quyền lực của mình. Khi nuôi dưỡng lòng căm thù, thì con người không từ nan bất cứ thủ đoạn nào để triệt hạ người khác. Đây chính là lòng người đối với Đấng Cứu Thế ngày trước, và cũng chính là lòng của không ít người đối với Chúa Giêsu ngày nay. Nhưng cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn kiên nhẫn, tha thiết khuyên mời và chờ đợi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Theo Khải Huyền chương 3, câu 20. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26, từ câu 1 đến câu 5, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 178 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi, cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay.